ô, không có nhân, không có duyên. Các loại hữu tình được thanh tịnh, vô nhân, vô duyên. Các loại hữu tình được thanh tịnh, không có tự tác, không có tha tác, không có nhân tác, không có lực, không có tinh tấn, không có nhân lực, không có sự cố gắng của người. Tất cả loài hữu tình, tất cả sanh vật, tất cả sinh loại, tất cả sinh mạng đều không tự tại, không lực, không tinh tấn. Chúng bị dắt dẫn, chi phối bởi định mệnh, bởi điều kiện bộ loại của chúng, bởi cá tánh của chúng. Chúng hưởng thọ khổ lạc, y theo sáu loại thác sanh của chúng, có tất cả là 1.400.000 chủng loại thác sanh, lại có thể 6.000 và có thêm 600 nữa, có 500 loại nghiệp và có 5 nghiệp, theo 5 căn, lại có 3 nghiệp, về thân khẩu ý, lại có toàn nghiệp, thân và khẩu, và bán nghiệp, ý, có 62 đạo. 62 trung kiếp, 6 giai cấp, 8 nhân địa, 4.900 sanh nghiệp, 4.900 kẻ du hành, 4.900 chỗ ở của loài Naga, 2.000 căn, 3.000 cảnh địa ngục, 36 trần giới, 7 tượng thai, 7 vô tượng thai, 7 tiết thai, 7 loài thiên, 7 loài người, 7 loài quỷ, 7 hồ nước, 7 bavuta, 700 bavuta, 7 dực thẳm. 700 babata, 7 mộng, 700 mộng, có 840 dạng đại kiếp. Trong thời gian ấy, kẻ ngu và người hiền sau khi lưu chuyển luân hồi sẽ trừ tận khổ đau. Không có lời nguyện với giới hạnh này, với kỷ luật này, với khổ hạnh này, hay với phạm hạnh này, tôi sẽ làm cho chín mùi những nghiệp chưa được thuần thục, hoặc trừ diệt những nghiệp đã thuần thục bởi những nhẫn thọ liên tục. Không thể đo lường khổ và lạc với những vật đo lường, trong khi luân hồi không có giảm tăng, không có thặng dư, thiếu thốn, dĩ như một cuộn chỉ được tung ra sẽ được kéo dài đến mức độ nào đó. Cũng như vậy, kẻ ngu và người hiền sau khi lưu chuyển luân hồi sẽ trừ tận khổ đau. Bạch Thế Tôn, khi được con hỏi kết quả thiết thực hiện tại của hành sa môn, Makali Gosala đã trả lời với thuyết luân hồi tịnh hóa. Bạch Thế Tôn, cũng như hỏi về trái xoài, lại trả lời về trái mít, hoặc hỏi về trái mít, lại trả lời về trái xoài, cũng vậy. Bạch Thế Tôn, khi được hỏi về kết quả thiết thực hiện tại của hành sa môn, Makali Gosala đã trả lời với thuyết luân hồi tịnh hóa. Bạch Thế Tôn, con liền nghĩ, làm sao một người như con lại có thể làm một vị sa môn hay bà la môn ở trong nước con không được vui lòng? Vì vậy, Bạch Thế Tôn, con không tán thán cũng không cực nạn lời nói của Makali Gosala, không tán thán, không cực nạn, dầu không mãn nguyện cũng không thốt ra lời bất mãn. Không công nhận, cũng không bác bỏ, con từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. Bạch Thế Tôn, một thời con đến Asita Kesakambali, khi đến nơi, con nói lên những lời đón chào, chúc tụng thân hữu và xã giao với Asita Kesakambali, và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, con nói với Asita Kesakambali, ngài Asita Kesakambali, cũng như các công nghệ chức nghiệp như điều tượng sư, như trên. Bạch ngài, ngài có thể chỉ cho biết kết quả thiết thực hiện tại của hạnh sa môn chăng? Bạch Thế Tôn, khi được đói dậy, Asita Kesakambali đã nói với con, này đại dương, không có bố thí, không có lễ hy sinh, không có tế tự, không có quả vị thuộc các nghiệp thiện ác. Không có đời này, không có đời khác, không có mẹ, không có cha, không có loài hóa sanh, ở đời không có những vị sa môn, những vị bà la môn chánh hướng, chánh hạnh, đã tự mình chứng tri giác ngộ đời này, đời khác, và truyền dạy lại. Con người này, do bốn đại hợp thành, khi mệnh chung, địa đại trở về, trả lại cho địa giới, Thủy đại trở về trả lại cho thủy giới, hỏa đại trở về trả lại cho hỏa giới, phong đại trở về trả lại cho phong giới. Các căn nhập vào hư không, bốn người gánh quan tài với người nằm trong quan tài là năm. Gánh người chết mang đi đến chỗ hỏa táng, thốt ra những lời tán tụng. Các xương trắng như màu bồ câu và những vật cúng dường trở thành tro bụi. Chỉ có người ngu mới tán dương sự bố thí, lời nói của chúng trống không, giả dối, khi chúng chấp thuyết có sự sống. Kẻ ngu cũng như người hiền, sau khi thân hoại mạng chung sẽ đoạn diệt, tiêu thất, không còn tồn tại sau khi chết. Bạch Thế Tôn, khi được con hỏi kết quả thiết thực hiện tại của hành Sa Môn, Ajita Kesakambali đã trả lời với thuyết đoạn diệt. Bạch Thế Tôn, cũng như hỏi về trái mít, lại trả lời về trái xoài, hỏi về trái xoài, lại trả lời về trái mít, cũng vậy. Bạch Thế Tôn, khi được hỏi về kết quả thiết thực hiện tại của hành Sa Môn, Ajita Kesakambali đã trả lời với thuyết đoạn diệt. Bạch Thế Tôn, con liền nghĩ, làm sao một người như con lại có thể làm một vị Sa Môn hay Bà La Môn ở trong nước con không được vui lòng? Vì vậy, Bạch Thế Tôn, con không tán thán, cũng không cật nạn lời nói của Ajita Kesakambali, không tán thán, không cật nạn, dầu không mãn nguyện cũng không thốt ra lời bất mãn, không công nhận cũng không bác bỏ. Con từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. Bạch Thế Tôn, một thời con đến Pakuda, Kasajana. Khi đến nơi, con nói lên những lời đón chào, chúc tụng thân hữu và xã giao với Pakuda, Kasajana, và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, con nói với Pakuda, Kasajana. Ngày Pakuda, Kasajana, cũng như các công nghệ chức nghiệp, dư điều tượng sư. Như trên, bạch ngài, ngài có thể cho biết kết quả thiết thực hiện tại của hành Sa Môn chăng? Bạch Thế Tôn, khi được nói vậy, Pakuda Kasajana nói với con, này đại dương, có bảy thân không bị làm ra, không làm ra, không bị sáng tạo, không sáng tạo, không sanh sản, thường tại như đỉnh núi, đứng thẳng như trụ đá, chúng bất động không chuyển biến, không xâm lăng nhau, chúng không ảnh hưởng đến lạc hay khổ với nhau, hoặc cả khổ và lạc. Bảy thân ấy là gì? Địa thân, thủy thân, hỏa thân, phong thân, khổ, lạc, và thứ bảy là mạng. Bảy thân này không bị làm ra không bị sáng tạo, không sanh sản. Thường tại như đỉnh núi, đứng thẳng như trụ đá, chúng bất động không chuyển biến, không xâm lăng, chúng không ảnh hưởng đến lạc hay khổ với nhau, hoặc cả khổ và lạc. Ở đây không có người giết hại, hoặc có người bị giết hại, người nghe hoặc người nói, người biết hoặc người khiến cho biết. Khi một ai dùng lưỡi kiếm sắc bén chém đầu, thời không có ai tước đoạt sinh mạng của ai cả, lưỡi kiếm chỉ rơi vào giữa bảy thân mà thôi. Bạch Thế Tôn, khi được con hỏi về kết quả thiết thực hiện tại của hành Sa Môn, Pakuda Kasajana đã trả lời một việc khác với một quan điểm khác. Bạch Thế Tôn, cũng như hỏi về trái xoài, lại trả lời về trái mít, hoặc hỏi về trái mít, lại trả lời về trái xoài. Cũng vậy, Bạch Thế Tôn, khi được hỏi về kết quả thiết thực hiện tại của hành Sa Môn, Pakuda Kasajana đã trả lời một việc khác với một quan điểm khác. Bạch Thế Tôn, con liền nghĩ, làm sao một người như con lại có thể làm một vị Sa Môn hay Bà La Môn ở trong nước con không được vui lòng? Vì vậy, Bạch Thế Tôn, con không tán thán, cũng không cực nạn lời nói của Pakuda Kasajana, không tán thán, không cực nạn, dầu không mãn nguyện, cũng không thốt ra lời bất mãn, không công nhận, cũng không bác bỏ. Con từ chỗ ngồi và đứng dậy ra về. Bạch Thế Tôn, một thời con đến Nigantha Dataputa, khi đến nơi, con nói lên những lời đón chào, chúc tụng thân hữu và xã giao với Nigantha Dataputa, và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, con nói với Nigantha Dataputa, Ngài Ajivesana, các công nghệ chức nghiệp chư điều tượng sư. Như trên, bạch Ngài, Ngài có thể cho biết kết quả thiết thực hiện tại của hành sa môn. Bạch Thế Tôn, khi được hỏi vậy, Nigantha Dataputa nói với con, Này Đại Dương, một người Nigantha sống chế ngự bởi bốn loại cấm giới. Này Đại Dương, thế nào là một người Nigantha sống chế ngự bởi bốn loại cấm giới? Này Đại Dương, một Nigantha sống gìn giữ đối với tất cả loại nước, gìn giữ đối với mọi ác pháp, sống tẩy sạch tất cả ác pháp, và sống với ý chí gìn giữ đối với tất cả ác pháp. Này Đại Dương, như vậy một Nigantha sống chế ngự bởi bốn loại cấm giới. Này Đại Dương, vì một Nigantha sống chế ngự bởi bốn loại cấm giới, nên vị ấy được gọi là Gatato, nghĩa là một vị đã đi đến đích. Yatato, một vị đã điều phục tự tâm, và Thitato, một vị đã an trú được tự tâm. Bạch Thế Tôn, khi được câu hỏi đến kết quả thiết thực hiện tại của hành sa môn, Nigantha Dataputa đã trả lời với sự chế ngự bởi bốn loại cấm giới. Bạch Thế Tôn, cũng như hỏi về trái xoài, lại trả lời về trái mít, hoặc hỏi về trái mít, lại trả lời về trái xoài, cũng vậy. Bạch Thế Tôn, khi được hỏi về kết quả thiết thực hiện tại của hành sa môn, Nigantha Dataputa đã trả lời với sự chế ngự bởi bốn cấm giới. Bạch Thế Tôn, con liền nghĩ, làm sao một người như con lại có thể làm một vị sa môn hay bà la môn ở trong nước con không được vui lòng? Vì vậy, bạch Đại Đức, con không tán thán, cũng không cực nạn lời nói của Nigantha Dataputa. Không tán thán, không cực nạn, dù không mãn nguyện, cũng không thốt ra lời bất mãn, không công nhận, cũng không bác bỏ. Con từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. Bạch Thế Tôn, một hôm con đến Sanjaya Pelatiputa, khi đến nơi, con nói lên những lời đón chào chúc tụng thân hữu và xã giao với Sanjaya Pelatiputa, và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, con nói với Sanjaya Pelatiputa, Ngài Sanjaya, các công nghệ chức nghiệp như điều tượng sư. Như trên, bạch Ngài, Ngài có thể cho biết kết quả thiết thực hiện tại của hành sa môn chăng? Bạch Thế Tôn, khi được nói vậy, Sanjaya Pelatiputa đã trả lời với con, nếu anh hỏi, có một thế giới khác hay không? Nếu tôi nghĩ, có một thế giới khác, tôi có thể trả lời với anh, có một thế giới khác, nhưng tôi không nói là như vậy, tôi không nói là như kia. Tôi không nói là khác như thế, tôi không nói là không phải thế, tôi không nói là không, không phải thế. Nếu anh hỏi tôi, không có một thế giới khác phải không? Cũng có, và cũng không có một thế giới khác, cũng không có, và cũng không, không có một thế giới khác. Có loài hữu tình hóa sanh, không có loài hữu tình hóa sanh, cũng có, và cũng không có loài hữu tình hóa sanh, cũng không có. Và cũng không, không có loài hữu tình hóa sanh, có kết quả dị thuộc của những nghiệp thiện và ác, không có kết quả dị thuộc của những nghiệp thiện ác, cũng có và cũng không có kết quả dị thuộc của những nghiệp thiện ác, cũng không có và cũng không, không có kết quả dị thuộc của các nghiệp thiện ác. Như Lai có tồn tại sau khi chết, Như Lai không có tồn tại sau khi chết, Như Lai không có. Và không, không có tồn tại sau khi chết. Anh hỏi tôi như vậy, nếu tôi nghĩ, Như Lai không có, và cũng không, không có tồn tại sau khi chết, tôi có thể trả lời, Như Lai không có, và cũng không, không có tồn tại sau khi chết, nhưng tôi không nói là như vậy, tôi không nói là như kia, Tôi không nói là khác như thế. Tôi không nói là không phải thế. Tôi không nói là không, không phải thế. Bạch Thế Tôn, khi được câu hỏi kết quả thiết thực hiện tại của hành Sa Môn, Sanyaya Pelatiputta đã trả lời với Ngụy Biện Luận. Bạch Thế Tôn, cũng như hỏi về trái xoài lại trả lời về trái mít, hoặc hỏi về trái mít lại trả lời về trái xoài, cũng vậy. Bạch Thế Tôn, khi được hỏi về kết quả thiết thực hiện tại của hành Sa Môn, Sanyaya Pelatiputta đã trả lời với Ngụy Biện Luận. Bạch Thế Tôn, con liền nghĩ, làm sao một người như con lại có thể làm một vị Sa Môn hay Bà La Môn ở trong nước con không được vui lòng? Vì vậy, Bạch Thế Tôn, con không tán thán cũng không cật nạn lời nói của Sanyaya Pelatiputta, không tán thán, không cật nạn, dầu không mãn nguyện, cũng không thốt ra lời bất mãn, không công nhận, cũng không bác bỏ, con từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. Vậy nên, Bạch Thế Tôn, con cũng hỏi Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, cũng như các công nghệ chức nghiệp như điều tượng sư, điều mã sư, sa thuật sư, cung thuật sư, quân kỵ binh, quyên soái, chiến sĩ, thường sĩ quan, thám tử, dũng sĩ can đảm như voi chúa, anh hùng, trang giáp binh, nô lệ xuất thân, hỏa đầu quân, thợ hớt tóc, người hầu tắm, thợ làm bánh, nhà dòng hoa, thợ giặt, thợ dệt, nhà làm thúng rổ, thợ đồ gốm, nhà toán số, nhà ấn bản, các công nghệ chức nghiệp khác, chúng hưởng được kết quả thiết thực hiện tại công nghệ chức nghiệp của chúng. Chúng giúp cho tự thân được sống an lạc, hạnh phúc. Chúng giúp cho cha mẹ được sống an lạc, hạnh phúc. Chúng giúp cho bạn bè được sống an lạc, hạnh phúc. Chúng dâng các vật cúng dường cho Sa Môn, Bà La Môn. Sự cúng dường này có ảnh hưởng đến đời sau, liên hệ đến thiên giới, thọ hưởng phước báo an lạc, thác sanh lên cõi trời. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn, có thể cho biết kết quả hiện thực hiện tại của hành Sa Môn chăng? Đại Dương có thể được. Này Đại Dương, ta sẽ hỏi Đại Dương về vấn đề này. Đại Dương hãy trả lời tùy theo ý muốn của Đại Dương. Đại Dương nghĩ sao? Nếu Đại Dương có một người nô bộc dậy sớm thức khuya, thi hành mọi mệnh lệnh của chủ, làm đẹp lòng mọi người, lời nói kính ái, chú ý từng nét bạc. Người ấy nghĩ, thật hy hữu thay, thật kỳ diệu thay quả vị thác sanh của các công đức, quả vị thục của các công đức. Đức vua Ajatasattu, con của bà Videhi của nước Magadha, là người, tôi đây là người. Vị vua Ajatasattu, con bà Videhi của nước Magadha, sống tận hưởng đầy đủ năm món dục lạc. Tôi nghĩ, không khác gì vị thiên thần. Còn tôi là người nô bộc, làm mọi công việc, dậy sớm, thức khuya, thi hành mọi mệnh lệnh của chủ, làm đẹp lòng mọi người, lời nói kính ái, chú ý từng nét mặt. Vậy ta hãy làm các công đức như vua kia, ta hãy cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa, từ bỏ gia đình xuất gia tu đạo, và người nô lệ ấy, một thời khác, cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa. Từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia tu đạo. Sau khi xuất gia như vậy, người ấy sống chế ngự thân, sống chế ngự lời nói, sống chế ngự ý nghĩ. Bằng lòng với nhu cầu tối thiểu về ăn uống, y áo, hoan hỷ sống an tịnh. Nếu những người của Đại Dương đến tâu với Đại Dương có biết chăng, có người nô bộc của Đại Dương làm mọi công việc dậy sớm, thức khuya, thi hành mọi mệnh lệnh của chủ, làm đẹp lòng của mọi người, lời nói kính ái, chú ý từng nét mặt của Đại Dương, tâu Đại Dương. Người ấy đã cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia tu đạo. Sau khi xuất gia như vậy, người ấy sống chế ngự thân, chế ngự lời nói, chế ngự ý nghĩ. Bằng lòng với nhu cầu tối thiểu về ăn uống, y áo, hoan hỷ sống trong an tịnh. Này Đại Dương có nói như vậy chăng? Người ấy hãy lại với ta, hãy làm lại người nô bộc, làm mọi công việc, dậy sớm, thức khuya, thi hành mọi mệnh lệnh của chủ, làm đẹp lòng mọi người, lời nói kính ái, chú ý từng nét mặt. Bạch Thế Tôn, không như vậy. Trái lại chúng con kính lễ người ấy, đứng dậy trước người ấy, mời người ấy ngồi xuống ghế, cúng dường người ấy các dụng cụ như y, đồ ăn khất thực, sàn tọa, thuốc men trị bệnh, và chúng con sẽ ra lệnh để bảo vệ, che chở người ấy đúng theo luật pháp. Này đại dương nghĩ thế nào? Nếu quả như vậy, thì đó có phải chăng là kết quả thiết thực hiện tại của hạnh sa môn? Bạch Thế Tôn, như vậy chính là kết quả thiết thực hiện tại của hạnh sa môn. Này đại dương, đó là kết quả thiết thực hiện tại thứ nhất của hạnh sa môn mà ta đã trình bày. Bạch Thế Tôn, có thể cho biết một kết quả thiết thực hiện tại khác hơn nữa của hạnh sa môn? Này đại dương, có thể được. Này đại dương, ta sẽ hỏi đại dương về vấn đề này. Đại dương hãy trả lời tùy theo ý muốn của đại dương. Đại dương nghĩ sao? Nếu đại dương có một người nông phu, gia chủ, nạp thuế má, làm giàu công khố, người ấy nghĩ, thật hy hữu thay, thật kỳ diệu thay quả vị thác sanh của các công đức, quả vị thục của các công đức, vị vua Asatasattu, co của bà Videhi nước Pagada, là người, tôi cũng là người. Vị vua Asatasattu, con bà Videhi nước Pagada, sống tận hưởng đầy đủ năm món dục lạc. Tôi nghĩ, không khác gì vị thiên thần. Còn tôi là người nông phu, gia chủ, nạp thuế má, làm giàu công khố. Vậy ta hãy làm các công đức như vua kia, ta hãy cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia tu đạo. Và người nông phu ấy, một thời khác, cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia tu đạo. Sau khi xuất gia như vậy, người ấy sống chế ngự thân, chế ngự lời nói, chế ngự ý nghĩ, bằng lòng với nhu cầu tối thiểu về ăn uống, y áo, hoan hỷ sống an tịnh. Nếu những người của đại dương đến tâu với đại dương, đại dương có biết chăng? Có người nông phu của đại dương, người gia chủ nạp thuế má, làm giàu công khố. Tâu đại dương, người ấy đã cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia tu đạo. Sau khi xuất gia như vậy, người ấy sống chế ngự thân, chế ngự lời nói, chế ngự ý nghĩ, bằng lòng với nhu cầu tối thiểu về ăn uống, y áo, hoan hỷ sống an tịnh. Này đại dương có nói, người hãy đến lại với ta, hãy làm lại người nông phu, gia chủ, nạp thuế má, làm giàu công khố. Bạch Thế Tôn, không như vậy. Trái lời chúng con kính lễ người ấy, đứng dậy trước người ấy, mời người ấy ngồi xuống ghế, cúng dường người ấy các dụng cụ như y, đồ ăn khất thực, sàn tọa, thuốc men trị bệnh. Và chúng con sẽ ra lệnh để bảo vệ, che chở người ấy, đúng theo luật pháp. Này đại dương nghĩ thế nào? Nếu quả như vậy, thời đó có phải là kết quả thiết thực hiện tại của hạnh sa môn chăng? Bạch Thế Tôn, như vậy chính là kết quả thiết thực hiện tại của hạnh sa môn. Này đại dương, đó là kết quả thiết thực hiện tại của hạnh sa môn mà ta trình bày. Bạch Thế Tôn, có thể cho biết một kết quả thiết thực hiện tại khác nữa của hạnh sa môn, vi diệu hơn, thù thắng hơn những kết quả thiết thực hiện tại của hạnh sa môn vừa kể trên? Này đại dương, có thể được. Này đại dương, hãy lắng tai nghe và khéo tác ý, ta sẽ giảng. Vâng Thế Tôn, vua Asatasattu, con bà Videhi, vua xứ Magadha trả lời Thế Tôn. Thế Tôn nói: Này đại dương, nay ở đời Như Lai xuất hiện là bậc A-la-hán, chánh biến tri minh hạnh túc, thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ điều ngự trượng phu, thiên nhân sư Phật, Thế Tôn. Như Lai, Sau khi thiên tự chứng ngộ với thượng trí, thế giới này với thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, gồm cả thế giới này với sa môn, bà la môn, thiên nhân, lại tuyên thuyết điều ngài đã chứng ngộ, ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, đầy đủ văn nghĩa. Ngài truyền dạy phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh. Người gia trưởng, hay con vị gia trưởng, hay một người sanh ở giai cấp, nào nghe pháp ấy, sau khi nghe pháp, người ấy sanh lòng tín ngưỡng Như Lai. Khi có lòng tín ngưỡng ấy, vị này suy nghĩ, đời sống gia đình đầy những triền phược, con đường đầy những bụi đời, đời sống xuất gia phóng khoáng như hư không. Thật rất khó cho một người sống ở gia đình, có thể sống theo phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, hoàn toàn thanh tịnh, trắng bạch như vỏ ốc. Vậy ta nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình. Một thời gian sau, người ấy bỏ tài sản nhỏ hay bỏ tài sản lớn, bỏ bà con quyến thuộc nhỏ hay bà con quyến thuộc lớn, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, và xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Khi đã xuất gia như vậy, vị ấy sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn, Patimokkha, đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, thọ trì và học tập trong giới học, thân nghiệp, ngữ nghiệp thanh tịnh, sinh hoạt trong sạch giới hạnh cụ túc, thủ hộ các căn, chánh niệm tỉnh giác, và biết tri túc. Đại dương, thế nào là tỷ kheo giới hạnh cụ túc? Ở đây, thầy đại dương, tỷ kheo từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tạm quý, có lòng từ, sống thương xót đến tất cả hạnh phúc của chúng sanh và loài hữu tình. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Vị ấy từ bỏ lấy của không cho, chỉ lấy những vật đã cho. Chỉ mong những vật đã cho, tự sống thanh tịnh, không có trộm cướp, như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Tỷ kheo từ bỏ nói láo, tránh xa nói láo, nói những lời chân thật, y chỉ trên sự thật, chắc chắn, đáng tin cậy, không lường gạt, không phản lại
lời hứa
đối với đời, như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Vị ấy từ bỏ nói hai lưỡi, tránh xa nói hai lưỡi, nghe điều gì ở chỗ này, không đến chỗ kia nói, để sanh chia sẻ ở những người này. Nghe điều gì ở chỗ kia, không đi nói với những người này, để sanh chia sẻ ở những người kia. Như vậy, tỷ kheo ấy sống hòa hợp những kẻ ly gián, khuyến khích những kẻ hòa hợp, hoan hỷ trong hòa hợp, thoải mái trong hòa hợp, hân hoan trong hòa hợp. Nói những lời đưa đến hòa hợp. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Vị ấy từ bỏ nói lời độc ác, tránh xa lời nói độc ác. Vị ấy nói những lời nói không lỗi lầm, đẹp tai, dễ thương, thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều người. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Vị ấy từ bỏ lời nói phù phiếm, tránh xa lời nói phù phiếm, nói đúng thời, nói những lời chân thật, nói những lời có ý nghĩa, nói những lời về chánh pháp, nói những lời về luật, nói những lời đáng được gìn giữ, những lời hợp thời, thuận lý, có mạch lạc hệ thống, có ích lợi. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Vị ấy từ bỏ làm hại đến các hạt giống và các loại cây cỏ, dùng một ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi thời, từ bỏ đi xem múa, hát nhạc, diễn kịch, từ bỏ trang sức bằng vòng hoa, hương liệu, dầu thoa, và các thời trang, từ bỏ dùng giường cao và giường lớn, từ bỏ nhận vàng và bạc, từ bỏ nhận các hạt sống, từ bỏ nhận thịt sống, từ bỏ nhận đàn bà, con gái, từ bỏ nhận nô tỳ gái và trai, từ bỏ nhận cừu và dê, từ bỏ nhận gia cầm và heo, từ bỏ nhận voi, bò, ngựa và ngựa cái, từ bỏ nhận ruộng nương, đất đai, từ bỏ nhận người môi giới hoặc tự mình làm môi giới, từ bỏ buôn bán, từ bỏ các sự gian lận bằng cân, tiền bạc và đo lường, từ bỏ các tà hạnh như hối lộ, gian trá, lừa đảo, từ bỏ làm thương tổn, sát hại câu thúc, bức đoạt, trộm cắp, cướp phá. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Trong khi một số sa môn, bà la môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống làm hại các hạt giống và cây cối, như hạt giống từ rễ xanh, hạt giống từ nhánh cây xanh, hạt giống từ đốt cây xanh, hạt giống từ chiếc cây xanh, và thứ năm là hạt giống từ hạt giống xanh. Còn vị ấy thì không làm hại hạt giống hay cây cỏ nào. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Trong khi một số sa môn, bà la môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống cất chứa và thọ hưởng các đồ vật, như cất chứa các món ăn, cất chứa các đồ uống, cất chứa vải, cất chứa xe cộ, cất chứa các đồ nằm, cất chứa các hương liệu, cất chứa các mỹ vị. Còn vị ấy thì từ bỏ cất chứa các vật trên. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Trong khi một số sa môn, bà la môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống theo các du hí không chân chánh, như múa, hát, nhạc, kịch, ngâm vịnh, nhịp tai, tụng chú, đánh trống, diễn các tuồng thần tiên, mãi võ, đấu voi, đấu ngựa, đấu trâu, đấu bò đực, đấu dê, đấu cừu, đấu gà, đấu chim cung cúc, đấu gậy, đấu quyền, đấu vật, đánh giặc giả, dàn trận, thao dược, diễn binh. Còn vị ấy thì từ bỏ các loại du hí không chân chánh như trên. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Trong khi một số sa môn, bà la môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống đánh bài và theo các trò giải trí, như cờ tám hình vuông, cờ mười hình vuông, cờ trên không, trò chơi trên đất, chỉ bước vào những ô có quyền bước, trò chơi quăng thẻ, rồi chụp, nhưng không cho sụp đóng thẻ, chơi xúc sắc, chơi khăn, lấy tay làm viết, chơi banh, chơi thổi kèn bằng lá, cày với chiếc cày giả, nhảy lộn nhào, chơi chong chóng, chơi với đồ chơi bằng lá, chơi xe con, chơi cung nhỏ, chơi đoán chữ viết thiết trên không hay trên lưng, chơi đoán tư tưởng, chơi bắt chước bộ điệu. Còn vị ấy thì từ bỏ đánh bài và các loại giải trí như trên. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Trong khi một số sa môn, bà la môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, cũng vẫn sống dùng các giường cao và giường lớn, như ghế bành, ghế trường kỷ, nệm trải giường bằng len, vải trải giường nhiều tấm nhiều màu, chanh len trắng, chăn len thêu bông, nệm thêu hình các con thú, mền bằng lông thú cả hai phía, mền bằng lông thú một phía, mền có đính ngọc, mền bằng lụa, tấm khảm lớn, có thể chứa 16 người múa, mền voi, mền ngựa, mền xe, mền bằng da sơn dương, khâu lại với nhau. Mền bằng da con sơn dương, khâu lại gọi là kadali. Tấm thảm với liều che phía trên, ghế dài có gối đầu, gối chân màu đỏ. Còn vị ấy thì từ bỏ không dùng các giường cao và giường lớn như trên. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Trong khi một số sa môn, bà la môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, cũng vẫn sống dùng các đồ trang sức và mỹ phẩm, như thoa dầu, đấm bóp, tắm, đập tay chân cho mềm dẻo, gương kem đánh mặt, vòng hoa và phấn son, phấn mặt và sáp mặt, vòng tay, tóc giả trên đầu, gậy cầm tay, ống thuốc, gươm, lọng, dép thêu, khăn đầu, ngọc, phất trần, vải trắng có viền tua dài, Còn vị ấy thì không dùng các loại trang sức và mỹ phẩm như trên. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Trong khi một số sa môn, bà la môn, dù đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, cũng vẫn sống nói những câu chuyện vô ích tầm thường, như câu chuyện nói về vua chúa, câu chuyện về ăn trộm, câu chuyện về đại thần, câu chuyện về binh lính, câu chuyện về hải hùng, câu chuyện về chiến tranh, câu chuyện về đồ ăn, câu chuyện về đồ uống, câu chuyện về bản mặt, câu chuyện về giường nằm, câu chuyện về vòng hoa, câu chuyện về hương liệu, câu chuyện về bà con, câu chuyện về xe cộ, câu chuyện về làng xóm, câu chuyện về thị tứ, câu chuyện về thành phố, câu chuyện về quốc độ, câu chuyện về đàn bà, câu chuyện về đàn ông, câu chuyện về vị anh hùng, câu chuyện bên lề đường, câu chuyện tại chỗ lấy nước, câu chuyện về người đã chết, các câu chuyện tạp thoại, các câu chuyện biến trạng của thế giới, câu chuyện về biến trạng của đại dương, câu chuyện về sự hiện hữu và sự không hiện hữu. Còn vị ấy thì từ bỏ nói những chuyện vô ích tầm thường kể trên. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Trong khi một số sa môn, bà la môn, dù đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống bàn luận tranh chấp, như nói: người không biết pháp và luật này, tôi biết pháp và luật này. Sao người có thể biết pháp và luật này? Người đã phạm vào tà kiến, tôi nói mới thật đúng chánh kiến. Lời tôi nói mới tương ứng, lời nói của người không tương ứng. Những điều đáng nói trước, người lại nói sau. Những điều đáng nói sau, người lại nói trước. Chủ kiến của người đã bị bài bác, câu nói của người đã bị thách đấu, người đã bị thuyết bại. Hãy đến mà giải vây lời nói ấy, nếu có thể được, gắn thoát ra khỏi lối bí. Còn vị ấy thì từ bỏ những cuộc biện luận tranh chấp kể trên. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Trong khi một số sa môn, bà la môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống cho đưa các tin tức, hoặc tự đứng làm môi giới, như cho các vua, các đại thần của vua, cho các vị sát đế lỵ, cho các vị bà la môn, cho các gia chủ, cho các thanh niên, và nói rằng: hãy đi đến chỗ ấy, hãy đi lại chỗ kia, mang cái này lại, đem cái này đến chỗ kia. Còn vị ấy thì từ bỏ đưa các tin tức và tự đứng làm môi giới. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Trong khi một số sa môn, bà la môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống lừa đảo, nói lời xiểm nịnh, gợi ý, dèm pha, cầu lợi. Còn vị ấy thì từ bỏ nói lời lừa đảo và xiểm nịnh như trên. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Trong khi một số sa môn, bà la môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn tự nuôi sống bằng những tà hạnh như xem tướng tay chân, chiêm tướng, triệu tướng, mộng tướng, thân tướng, dấu chuột cắn, tế lửa, tế muỗng, dùng miệng phun hạt cải, vân vân vào lửa, tế vỏ lúa, tế tấm, tế gạo, tế thuộc tô, tế máu, khoa xem chi tiết, khoa xem địa lý, khoa xem mộng, khoa cầu thần ban phước, khoa cầu quỷ ma, khoa dùng bùa chú khi ở trong nhà bằng đất, khoa rắn, khoa thuốc độc, khoa bò cạp, khoa chim quả, khoa đoán số mạng, khoa ngừa tên bắn, khoa biết nói tiếng của chim. Còn vị ấy thì tránh xa những tà hành kể trên. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Trong khi một số sa môn, bà la môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn tự nuôi sống bằng những tà mạng như xem tướng các hòn ngọc, tướng que gậy, tướng áo quần, tướng gươm kiếm, tướng mũi tên, tướng cây cung, tướng võ khí, tướng đàn bà, tướng đàn ông, tướng thiếu niên, tướng thiếu nữ, tướng đầy tớ nam, tướng đầy tớ nữ, tướng voi, tướng ngựa, tướng trâu, tướng bò đực, tướng bò cái, tướng dê, tướng cừu, tướng gia cầm, tướng chim cung cúc, tướng con các kè, tướng vật tai dài, tướng ma, tướng thú vật. Còn vị ấy thì tránh xa những tà ma kể trên. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Trong khi một số sa môn, bà la môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn tự nuôi sống bằng những tà mạng, như đoán trước, vua sẽ tiến quân, vua sẽ lùi quân, vua bản xứ sẽ tấn công, vua ngoại bang sẽ triệt thối, vua bản xứ sẽ thắng trận, vua ngoại bang sẽ thắng trận, vua bản xứ sẽ bại trận. Như vậy, sẽ có sự thắng trận cho phe bên này, sẽ có sự bại trận cho phe bên kia. Còn vị ấy thì từ bỏ những tà mạng kể trên. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Trong khi có một số sa môn, bà la môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn tự nuôi sống bằng những tà mạng, như đoán trước, sẽ có nguyệt thực, sẽ có nhật thực, sẽ có tinh thực, mặt trăng, mặt trời, sẽ đi đúng chánh đạo. Mặt trăng, mặt trời sẽ đi ngoài chánh đạo, sẽ có sao băng. Các tinh tú sẽ đi đúng chánh đạo, các tinh tú sẽ đi ngoài chánh đạo, sẽ có sao băng, sẽ có lửa cháy các phương hướng, sẽ có động, sẽ có sấm trời. Mặt trăng, mặt trời, các sao sẽ mọc, sẽ lặn, sẽ mờ, sẽ sáng. Nguyệt thực sẽ có kết quả như thế này, nhật thực sẽ có kết quả như thế này. Mặt trăng, mặt trời, đi đúng chánh đạo, sẽ có kết quả như thế này. Mặt trăng, mặt trời, đi ngoài chánh đạo, sẽ có kết quả như thế này. Các tinh tú đi đúng chánh đạo, sẽ có kết quả như thế này. Các tinh tú đi ngoài chánh đạo, sẽ có kết quả như thế này. Sao băng, sẽ có kết quả như thế này. Lửa cháy các phương, sẽ có kết quả như thế này. Động đất sẽ có kết quả như thế này. Sấm trời sẽ có kết quả như thế này. Mặt trăng, mặt trời, các sao mọc lặn sáng mờ sẽ có kết quả như thế này. Còn vị ấy thì tránh xa không tự nuôi sống bằng tà mạng kể trên. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Trong khi một số sa môn, bà la môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn tự nuôi sống bằng tà mạng, như đoán trước, sẽ có nhiều mưa, sẽ có đại hạn, sẽ được mùa, sẽ mất mùa, sẽ được an ổn, sẽ bị hiểm họa, sẽ có bệnh, sẽ không có bệnh, hay làm các nghề như đếm trên ngón tay, kế toán, cộng số lớn, làm thư, làm theo thế tình. Còn vì ấy thì tránh xa các tà mạng kể trên. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Trong khi một số sa môn, bà la môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn tự nuôi sống bằng những tà mạng, như sắp đặt ngày lành để rước dâu hay rể về nhà, sắp đặt ngày lành để đưa dâu hay rể, lựa ngày giờ tốt để hòa giải, lựa ngày giờ tốt để chia sẻ, lựa ngày giờ tốt để đòi nợ, lựa ngày giờ tốt để cho mượn hay tiêu tiền, dùng bùa chú để giúp người được may mắn, dùng bùa chú để khiến người bị rủi ro, dùng bùa chú để phá thai, dùng bùa chú làm cống lưỡi, dùng bùa chú khiến quai hàm không cử động, dùng bùa chú khiến người phải bỏ tay xuống, dùng bùa chú khiến tai bị điếc, hỏi gương soi, hỏi phù đồng thiếu nữ, hỏi thiên thần để biết hòa phước, thờ mặt trời, thờ đại địa, phun ra lửa, cầu Siri thần tài. Còn vì ấy, thì tránh xa các tà mạng kể trên. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Trong khi một số sa môn, bà la môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn tự nuôi sống bằng những tà mạng, như dùng các ảo thuật để được yên ổn, để khỏi làm các điều đã hứa, để được che chở khi ở trong nhà bằng đất, để dương được thịnh, để làm người liệt dương, để tìm đất tốt làm nhà, để cầu phước cho nhà mới, lễ rửa miệng, lễ tắm, lễ hy sinh, làm cho mửa, làm cho sổ, bài tiết các dơ bẩn về phía trên, bài tiết các dơ bẩn về phía dưới, tẩy tịnh trong đầu, thoa dầu trong tai, nhỏ thuốc mắt, cho thuốc qua lỗ mũi, xức thuốc mắt, thoa dầu cho mắt, chữa bệnh cho mắt, làm thầy thuốc, mổ xẻ chữa bệnh cho con nít, cho thuốc uống bằng các loại rễ cây, ngăn ngừa công hiệu của thuốc. Còn vị ấy thì tránh xa các tà mạng kể trên. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Và như vậy, đại vương, vị tỷ kheo ấy nhờ đầy đủ giới luật nên không thấy sợ hãi từ một chỗ nào về phương diện hộ trì giới luật. Đại vương, như một vị sát đế lỵ đã làm lễ quán đảnh, đã hàng phục kẻ thù địch, không còn thấy sợ hãi từ chỗ nào nữa về phương diện thù địch. Cũng vậy, này đại vương, tỷ kheo ấy nhờ đầy đủ giới luật nên không thấy sợ hãi từ một chỗ nào về phương diện hộ trì giới luật. Vì ấy nhờ đầy đủ giới luật cao quý này nên hưởng lạc thọ, nội tâm không vẩn đục. Như vậy, này đại vương, tỷ kheo đầy đủ giới luật. Đại vương, thế nào là tỷ kheo hộ trì các căn? Này đại vương, khi mắt thấy sắc, tỷ kheo không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì khiến nhãn căn không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác, bất thiện pháp khởi lên? Tỷ kheo tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì nhãn căn, thiệt hành sự hộ trì nhãn căn. Khi tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, thân cảm xúc, ý nhận thức các pháp, vì ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì khiến ý căn không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác, bất thiện pháp khởi lên? Tỷ kheo chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thiệt hành sự hộ trì ý căn. Vì ấy, nhờ sự hộ trì cao quý các căn ấy, nên hưởng lạc thọ nội tâm không vẩn đục. Như vậy, này đại vương, tỷ kheo hộ trì các căn. Đại vương, thế nào là tỷ kheo chánh niệm tỉnh giác? Đại vương, ở đây, tỷ kheo khi đi tới, khi đi lui đều tỉnh giác, khi nhìn thẳng, khi nhìn quanh đều tỉnh giác, khi co tay, khi duỗi tay đều tỉnh giác, khi mang y kép, bình bát, thượng y đều tỉnh giác, khi ăn, uống, nhai, nuốt đều tỉnh giác, khi đi đại tiện, tiểu tiện đều tỉnh giác, khi đi, đứng, ngồi, nằm, thức, nói, yên lặng đều tỉnh giác. Như vậy, này đại vương, tỷ kheo chánh niệm tỉnh giác. Đại vương, thế nào là tỷ kheo biết đủ? Ở đây, tỷ kheo bằng lòng với tấm y để che thân, với đồ ăn khất thực để nuôi bụng, đi tại chỗ nào cũng mang theo y và bình bát. Đại vương, cũng như con chim bay đến chỗ nào cũng mang theo hai cánh. Cũng vậy, đại vương, vì tỷ kheo bằng lòng với tấm y để che thân, với đồ ăn khất thực để nuôi bụng, đi tại chỗ nào cũng mang theo. Như vậy, này đại vương, là tỷ kheo biết đủ. Vì ấy, với giới uẩn cao quý này, với sự hộ trì các căn cao quý này, với chánh niệm tỉnh giác cao quý này, với hạnh biết đủ cao quý này, lựa một chỗ thanh vắng, tịch mịch, như rừng, gốc cây, khe núi, hang đá, bãi tha ma, lùm cây, ngoài trời, đống rơm. Sau khi đi khất thực về và ăn xong, vị ấy ngồi kiết già, lưng thẳng tại chỗ nói trên, và an trú chánh niệm trước mặt. Vị ấy từ bỏ tham ái ở đời, sống với tâm thoát ly tham ái, gột rửa tâm hết tham ái. Từ bỏ sân hận, vị ấy sống với tâm không sân hận, lòng từ mẫn, thương xót tất cả chúng hữu tình, gột rửa tâm hết sân hận. Từ bỏ hôn trầm, thụy miên, vị ấy sống thoát ly hôn trầm và thụy miên. Với tâm tưởng hướng về ánh sáng, chánh niệm tỉnh giác, gột rửa tâm hết hôn trầm, thụy miên. Từ bỏ trạo cử hối tiếc, vì ấy sống không trạo cử, nội tâm trầm lặng, gột rửa tâm hết trạo cử, hối tiếc. Từ bỏ nghi ngờ, vì ấy sống thoát khỏi nghi ngờ, không phân vân lưỡng lự, gột rửa tâm hết nghi ngờ, đối với thiện pháp. Này đại vương, như một người mắc nợ, liền làm các nghề nghiệp, những nghề này được phát đạt, người ấy không những trả được nợ cũ, còn có tiền dư để nuôi dưỡng vợ. Người ấy nghĩ, ta trước kia mắc nợ, nên làm các nghề nghiệp, những nghề này được phát đạt, ta không những trả được những nợ cũ, còn có tiền dư để nuôi dưỡng vợ. Người ấy nhờ vậy, được sung sướng, hoan hỷ. Này đại vương, như một người bị bệnh, đau đớn, trầm trọng, ăn uống không tiêu, thể lực suy yếu. Sau một thời gian, người ấy khỏi bệnh, ăn uống tiêu thông, thể lực khôi phục. Người ấy nghĩ, ta trước khi bị bệnh, đau đớn trầm trọng, ăn uống không tiêu, thể lực suy yếu. Nay ta khỏi bệnh, ăn uống tiêu thông, thể lực khôi phục. Người ấy nhờ vậy, được sung sướng, hoan hỷ. Này đại vương, như một người bị nhốt trong ngục, người ấy sau một thời gian được khỏi tù tội, an lạc kiện toàn, tài sản không bị giảm tổn. Người ấy nghĩ, ta trước khi bị nhốt trong ngục, nay ta được khỏi tù tội, an lạc kiện toàn, tài sản không bị giảm tổn. Người ấy nhờ vậy được sung sướng, hoan hỷ. Này đại vương, như một người nô lệ không được tự chủ, lệ thuộc người khác, không được tự do đi lại. Người ấy, sau một thời gian thoát khỏi cảnh nô lệ, được tự chủ, không lệ thuộc người khác. Một người được giải thoát, được tự do đi lại. Người ấy nghĩ, ta trước kia bị cảnh nô lệ, không được tự chủ, lệ thuộc người khác, không được tự do đi lại. Này ta thoát khỏi cảnh nô lệ, được tự chủ, không lệ thuộc người khác. Một người được giải thoát, được tự do đi lại. Người ấy nhờ vậy, được sung sướng, hoan hỷ. Này đại vương, như một người giàu có, nhiều tài sản, đang đi qua bãi sa mạc, thiếu lương thực, đầy những nguy hiểm. Người ấy, sau một thời gian, đã đi khỏi sa mạc, đến đầu làng vô sự, yên ổn, không có nguy hiểm. Người ấy nghĩ, ta trước khi giàu có, nhiều tài sản, đi qua bãi sa mạc thiếu lương thực, đầy những nguy hiểm. Nay ta đã đi qua khỏi bãi sa mạc ấy, đến đầu làng vô sự, yên ổn, không có nguy hiểm. Người ấy nhờ vậy, được sung sướng, hoan hỷ. Như vậy, này đại vương, tỷ kheo tự mình quán năm triền cái chưa xả ly, như món nợ, như bệnh hoạn, như ngục tù, như cảnh nô lệ, như con đường qua sa mạc. Này đại vương, cũng như không mắc nợ, như không bị bệnh tật, như được khỏi tù tội, như được tự do, như đất lành yên ổn. Này đại vương, tỷ kheo quán năm triền cái khi diệt trừ chúng. Khi quán tự thân đã xả ly năm triền cái ấy, hân hoan sanh, do hân hoan nên hỷ sanh, do tâm hoan hỷ thân được khinh an. Do thân khinh an, lạc thọ sanh. Do lạc thọ, tâm được định tĩnh. Tỷ kheo ly dục, ly ác pháp, chứng và trú thiền thứ nhất. Một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh. Với tầm, với tứ, tỷ kheo thấm nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy thân mình với hỷ lạc do ly dục sanh. Không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do ly dục sanh ấy thấm nhuần. Này đại vương, như một người hầu tắm lão luyện hay đệ tử người hầu tắm, sau khi rắc bột tắm tăng thao bằng đồng, liền nhồi bột ấy với nước, cục bột tắm ấy được thấm nhuần nước ướt, trào trộn với nước ướt, thấm ướt cả trong lẫn ngoài với nước, nhưng không chảy thành giọt. Cũng vậy, này đại vương, tỷ kheo thấm nhuần tẩm ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy thân hình, với hỷ lạc do ly dục sanh. Không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do ly dục sanh ấy thấm nhuần. Này đại vương, đó là quả thiết thực hiện tại của hành sa môn, còn vi diệu thù thắng hơn những quả thiết thực hiện tại của hành sa môn trước. Lại nữa, này đại vương, tỷ kheo ấy diệt tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai. Một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tịnh nhất tâm tỷ kheo ấy thấm nhuần, tẩm ướt làm cho sung mãn, tràn đầy thân mình, với hỷ lạc do định sanh. Không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do định sanh ấy thấm nhuần. Này đại vương, ví như một hồ nước, nước tự trong dâng lên. Phương Đông không có lộ nước chảy ra, phương Tây không có lộ nước chảy ra, phương Bắc không có lộ nước chảy ra, phương Nam không có lộ nước chảy ra. Và thỉnh thoảng trời lại mưa lớn, suối nước mát từ hồ nước ấy phun ra thấm nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn tràn đầy hồ nước ấy, với nước mát lạnh, không một chỗ nào của hồ nước ấy không được nước mát lạnh thấm nhuần. Cũng vậy, này đại vương, tỷ kheo thấm nhuần tẩm ướt, làm cho sung mãn tràn đầy thân mình, với hỷ lạc do định sanh. Không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do định sanh ấy thấm nhuần. Này đại vương, đó là quả thiết thực hiện tại của hành sa môn, còn phi diệu thù thắng hơn những quả thiết thực hiện tại của hành sa môn trước. Lại nữa, này đại vương, tỷ kheo ly hỷ trú xả, chánh niệm tình giác, thân cảm sự lạc thọ, mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và an trú thiền thứ ba. Tỷ kheo thấm nhuận, tẩm ướt, làm cho sung mãn tràn đầy thân mình. Với lạc thọ không có hỷ ấy, không một chỗ nào trên toàn thân không được lạc thọ không có hỷ ấy thấm nhuần. Này đại vương, ví như trong hồ sen xanh, hồ sen hồng, hồ sen trắng, có những sen xanh, sen hồng hay sen trắng. Những bông sen ấy sanh trong nước, lớn lên trong nước, không vượt khỏi nước, nuôi sống dưới nước. Từ đầu ngọn cho đến gốc rễ đều thấm nhuần tẩm ướt, đầy tràn thấu suốt bởi nước mát lạnh ấy. Không một chỗ nào của toàn thể sen xanh, sen hồng hay sen trắng không được nước mát lạnh ấy thấm nhuần. Cũng vậy, này đại vương, tỷ kheo thấm nhuần tẩm ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy thân mình với lạc thọ không có hỷ ấy. Không một chỗ nào trên toàn thân không được lạc thọ không có hỷ ấy thấm nhuần. Này đại vương, đó là quả thiết thực hiện tại của hành sa môn, còn vi diệu thù thắng hơn những quả thiết thực hiện tại của hành sa môn trước. Lại nữa, này đại vương, tỷ kheo xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú vào thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Tỷ kheo ấy thấm nhuần toàn thân mình với tâm thuần tịnh trong sáng, không một chỗ nào trên toàn thân không được tâm thuần tịnh trong sáng ấy thấm nhuần. Này đại vương, ví như một người ngồi, dùng tấm vải trắng trùm đầu, không một chỗ nào trên toàn thân không được vải trắng ấy che thấu. Cũng vậy, này đại vương, tỷ kheo thấm nhuần toàn thân mình với tâm thuần tịnh, trong sáng, không một chỗ nào trên toàn thân không được tâm thuần tịnh, trong sáng ấy thấm nhuần. Này đại vương, đó là quả thiết thực hiện tại của hạnh sa môn, còn vi diệu thù thắng hơn những quả thiết thực hiện tại của hạnh sa môn trước. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, tỷ kheo chẩn tâm, hướng tâm đến chánh trí, chánh kiến. Vì ấy biết, thân này của ta là sắc pháp, do bốn đại thành, do cha mẹ sanh, nhờ cơm cháo nuôi dưỡng, vô thường, biến hoại, phấn toái, đoạn tuyệt, hoại diệt. Trong thân ấy, thức ta lại nương tựa và bị trói buộc. Này đại vương, ví như một hòn lưu ly bảo châu đẹp đẽ trong suốt, có tám mặt, khéo dũa khéo mài, sáng chói, không uế trượt, đầy đủ tất cả mỹ tướng. Và một sợi dây được xâu qua hòn ngọc ấy, sợi dây màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, hay màu vàng nhạt. Một người có mắt cầm hòn ngọc ấy trên tay sẽ thấy. Hòn lưu ly bảo châu này, đẹp đẽ, trong suốt, có tám mặt, khéo dũa, khéo mài, sáng chói, không uế trượt, đầy đủ tất cả mỹ tướng. Và sợi dây này được xâu qua hòn ngọc ấy, sợi dây màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, hay màu vàng nhạt. Cũng vậy, này đại vương, với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, tỷ kheo dẫn tâm, hướng tâm đến chánh trí, chánh kiến. Vì ấy biết, thân này của ta là sắc pháp, do bốn đại thành, do cha mẹ sanh, nhờ cơm cháo nuôi dưỡng, vô thường, biến hoại, phấn toái, đoạn tuyệt, hoại diệt. Trong thân ấy, thức ta lại nương tựa và bị trói buộc. Này đại vương, đó là quả thiết thực hiện tại của hành sa môn, còn vi diệu và thù thắng hơn những quả thiết thực hiện tại của hành sa môn trước. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu